Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 12 tháng 3 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2020 của Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục viếng thăm bệnh nhân. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các linh mục, để các vị có can đảm ra ngoài và đến gặp các bệnh nhân, mang sức mạnh của lời Chúa và mình Thánh Chúa, đồng hành với các nhân viên y tế, những người thiện nguyện trong công việc họ đang làm. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây vào đầu thánh lễ ngài cử hành lúc 7 giờ sáng ngày 9 tháng 3 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican và được trực tiếp truyền đi qua Internet và truyền hình. Hiện diện tại thánh lễ không có giáo dân từ bên ngoài, nhưng chỉ có một số nữ tu phục vụ tại nhà trọ và một vài linh mục đồng tế. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng, nói về những luật sĩ và biệt phái thời đó, biểu dương sự giả hình của họ, coi mình cao trọng hơn dân chúng, nhưng từ chối, không hành xử hợp với những điều họ giao giảng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nhìn nhận sự lầm than của mình, khiêm tốn xưng thú với Chúa các tội lỗi, các tình trạng lầm than của bản thân. Dù tội lỗi của các con đỏ tươi, chúng sẽ trở nên trắng như len. Và Đức Thánh Cha kết luận, ước gì lời này của Chúa khích lệ chúng ta, kinh nguyện của chúng ta trở nên lời cầu nguyện thực sự. Hãy thưa cùng Chúa về thực tại của chúng ta, các tội lỗi và lầm than của chúng ta. Chúng ta biết thực tại đó, nhưng sự háo danh phù phiếm luôn cám dỗ chúng ta, che đậy nó. Nhưng sự háo danh phù phiếm luôn cám dỗ chúng ta che đậy nó. Xin Chúa giúp chúng ta. Tin giáo hội tại Pháp. Đức Giám mục Giáo phận Arc tố giác sự hốt hoảng vì coronavirus. Đức cha Pascal Roland, Giám mục Giáo phận Arc-Pelay bên Pháp, phê bình thái độ hốt hoảng đối với nạn dịch corona và cho biết, ngoài các biện pháp thận trọng phòng ngừa như khi bị bệnh, ngài từ chối không ban hành các biện pháp đặc biệt cho giáo phận thuộc quyền. Giáo phận Arc-Pelay là nơi có điển thánh John Maria Vianney, cha sở họ Arc. Trong thư gửi tín hữu trong giáo phận, Đức cha Pascal Roland khẳng định, chúng ta phải sợ dịch sợ hãi hơn là dịch coronavirus. Về phần tôi từ chối không chiều theo sự hốt hoảng tập thể và tùng phục nguyên tắc thận trọng dường như thúc đẩy các tổ chức dân sự. Vì thế, tôi không muốn ban hành những chỉ thị đặc biệt cho giáo phận của tôi. Các tín hữu Kitô có ngưng họp nhau để cầu nguyện hay không? Họ có từ chức viếng thăm và giúp đỡ những người đồng loại hay không? Ngoài những biện pháp thận trọng sơ đẳng mà mỗi người tự nhiên đề ra để khỏi lây sang những người khác khi họ bị bệnh, tốt hơn, không nên thêm những biện pháp khác. Tốt hơn, chúng ta cần nhớ rằng, trong quá khứ, đã có những tình trạng trầm trọng hơn nhiều, những đại dịch và hồi đó, các phương tiện y tế không được như ngày nay. Các tín hữu Kitô đã nổi bật về những biện pháp cầu nguyện tập thể, cũng như cứu giúp các bệnh nhân, trợ giúp những người sinh thì và an táng người quá cố. Tóm lại, các môn đệ Chúa Kitô không quay lưng lại với Thiên Chúa và cũng chẳng trốn tránh người đồng loại, trái lại là đàng khác. Đức cha Roland cũng khẳng định rằng, phải chăng nó cho thấy tương quan bị bóp méo của chúng ta đối với thực tại sự chết? Phải chăng nó chẳng biểu lộ những hậu quả gây âu lo vì đánh mất Thiên Chúa? Chúng ta muốn che giấu sự kiện chúng ta là những phàm nhân và khép kín đối với chiều kích tinh thần của bản thể chúng ta bị hẫng chân. Vì chúng ta có những kỹ thuật ngày càng tối tân và hiệu năng hơn, nên chúng ta coi mình là có thể làm chủ mọi sự, và chúng ta che giấu sự kiện, chúng ta không phải là chủ thể sự sống. Đức Giám mục Giáo phận Arc-Pelay đặt câu hỏi, Tại sao chúng ta bất ngờ chỉ chú tâm đến dịch coronavirus? Tại sao chúng ta che giấu sự kiện mỗi năm tại Pháp, bệnh cảm cúm theo mùa, làm cho từ 2 đến 6 triệu người bệnh và khiến cho khoảng 8.000 người chết? Dường như chúng ta cũng loại khỏi ký ức tập thể sự kiện rượu, làm cho 41.000 người chết ở Pháp mỗi năm, trong khi người ta ước lượng có 73.000 người chết vì thuốc lá. Tin Jerusalem, các thánh đường công giáo tại Palestine đóng cửa. Trong thời gian trước đây, chỉ có các nhà thờ thành Bethlehem và Jericho bị đóng cửa trong 14 ngày, nhưng nay, biện pháp đóng cửa này được áp dụng cho tất cả các thánh đường, nhà nguyện và các nơi thờ phượng của công giáo tại lãnh thổ Palestine. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đã đưa ra quyết định trên đây hôm 6 tháng 3, phù hợp với sắc lệnh của Bộ Y tế Palestine để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Các biện pháp này của chính quyền cũng được áp dụng cho các đền thờ Hồi giáo và các nơi thờ phượng khác, cũng như các trường học. Trong sứ điệp gửi các tín hữu công giáo, tiếp tổng giám mục Rea Batista Bizapala, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, mời gọi các cộng đoàn trong toàn giáo phận tại Jordani, Palestine, Israel và đảo Cipro liên kết với nhau trong kinh nguyện liên đới. Đức Tổng Giám mục viết, chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những người gián tiếp bị liên lụy vì mất công ăn việc làm, cầu cho nhiều gia đình vốn đã bị khó khăn và bấp bênh, nay lại phải đương đầu với những khó khăn kinh tế và xã hội rộng lớn hơn. Trong lúc này, chúng ta ấy hiệp nhất và liên đới, trước tiên trong kinh nguyện, rồi trong tất cả những hình thức tương trợ bao nhiêu có thể. Hôm 5 tháng 3 trước đó, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin đã công bố một loạt các chỉ dẫn miễn chuẩn cho các tín hữu ở Bethlehem và Jericho không phải dự lễ Chúa Nhật, và đề nghị các cha sở tổ chức các buổi lễ cũng như các hoạt động khác như dạy giáo lý hoặc các sáng kiến khác truyền qua các mạng xã hội, tổ chức các lễ an táng tại nghĩa trang càng ít người bao nhiêu có thể và không diễn ra trong không gian khép kín, hủy bỏ tất cả các hoạt động giáo hội và mục vụ, các sinh hoạt của các nhóm trẻ và hướng đạo sinh. Hôm 6 tháng 3, các biện pháp trên đây được nới rộng và áp dụng cho toàn lãnh thổ Palestine. Và Đức Tổng Giám mục kết luận rằng, chúng ta đừng để mình bị kinh hãi lo sợ, nhưng ý thức rằng, cả trong tình cảnh hiện nay, chúng ta sẽ vượt qua thử thách này. Chúng ta không được nghi ngờ niềm tin nơi Chúa Giêsu luôn trợ giúp và nâng đỡ chúng ta. Các tín hữu Kitô là những người quyết định sống trong tình yêu, chứ không phải trong sợ hãi. Chúng ta bình tĩnh và kiên vững trong hy vọng. Tin Iraq, Đức Hồng Y Sako kêu gọi các đảng phái chính trị tại Iraq. Đức Hồng Y Rafael Luis Sako, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande, kêu gọi các đảng phái chính trị tại Iraq hãy có một thái độ trách nhiệm đối với quốc gia. Trong sứ điệp công bố hôm 6 tháng 3, nhân dịp kỷ niệm 7 năm được bầu làm Thượng phụ Giáo hội Công giáo Kande, Đức Hồng Y Sako nhận định rằng, giới lãnh đạo chính trị tại Iraq đã biến đất nước thành một diễn trường cho các cuộc xung đột và tranh chấp ở cấp miền và quốc tế. Đất nước đang bị nạn tham nhũng, nghèo đói và thiếu sót về các dịch vụ và tài nguyên như điện, nước, giáo dục và y tế. Đức Hồng Y Sako nhắc đến con số thống kê, theo đó 30% dân Iraq sống dưới mức nghèo đói, cả nạn mù chữ, thất nghiệp và bệnh tật tràn lan tại Iraq. Dịch coronavirus cũng đang tràn đến nước này như một đe dọa. Vì thế, Đức Hồng Y nói, ngày hôm nay, tôi tái kêu gọi các đảng phái liên hệ tại Iraq, hãy xây dựng một nhà nước dân sự vững mạnh và có chủ quyền, một quốc gia nhìn nhận mọi công dân của mình, tôn trọng lãnh vực riêng tư của họ và không loại trừ ai. Đức Hồng Y Thượng phụ Rafael Sako kỳ vọng nơi giới trẻ đã biểu tình đòi hỏi những cải tổ về chính trị, xã hội và kinh tế và đổi mới đất nước. Đặc biệt, Đức Hồng Y ca ngợi vai trò của các phụ nữ Iraq tham gia và ủng hộ những đòi hỏi hợp pháp này. Đức Hồng Y cũng không quên kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân hỗ trợ sự thăng tiến Iraq trong mọi bình diện kinh tế, thành thị, văn hóa và sức khỏe, cũng như tôn trọng các quyền con người, chứ không phải chỉ tìm kiếm những tư lợi của mình trong các quan hệ với Iraq. Tin Ấn Độ, cuồng tín Ấn giáo lại tấn công một nhà thương công giáo. Một nhóm Ấn giáo cuồng tín đã tấn công nhà thương công giáo Sancho ở huyện Mandya, bang Karnataka ở miền nam Ấn Độ vì cho rằng hai vị hữu trách của nhà thương này xúc phạm đến các thần minh của Ấn giáo. Bọn người đã hành hung ông Simon Jobs, đặt cách quan hệ quần chúng, và nữ tu Nimat Josh, quản trị nhà thương. Hãng tin Công giáo Asian News truyền đi ngày 6 tháng 3 vừa qua cho biết, vụ vừa nói xảy ra hôm 2 tháng 3, và nhà chức trách ở địa phương thay vì cứu giúp những người bị hành hung, thì lại bắt giữ ông Simon Jobs vì cho rằng ông đã chiêu dụ tín đồ Ấn giáo. Tòa án địa phương thay vì trả tự do cho ông, lại từ chối không cho ông được tại ngoại hầu cha. Cha George Kuti Kalei, đặc trách về các vấn đề pháp lý của nhà thương Sanjo cho biết, vụ hành hung này xảy ra sau khi một cụ già Ấn giáo nhập viện hôm trước đó vì vấn đề hô hấp. Ít lâu trước khi xuất viện, ông đã hỏi lý do tại sao lại có một cuốn kinh thánh trong phòng của ông. Ông Simon Chok, lúc đó đang đi qua các phòng ở bệnh viện theo thói quen, đã trả lời rằng, cuốn kinh thánh để đó là để ai muốn thì có thể đọc. Thế là sau đó đã xảy ra vụ tấn công trừng phạt. Theo ông Sajan Chok, Chủ tịch Hội đồng Chung các Kitô Ấn Độ, nhà thương bị tấn công chỉ vì do các tu sĩ Kitô giáo quản trị, mặc dù nhà thương này săn sóc, giúp bất kỳ bệnh nhân nào, không phân biệt tín ngưỡng hoặc giai cấp. Ông Chop cũng nói rằng, các tín hữu Kitô hoạt động trong lĩnh vực y tế và giáo dục rất thường bị những thành phần Ấn giáo cuồng tín cực đoan chiếu cố. Họ tìm cách hạ giá những dấn thân vị tha của các tu sĩ và cho rằng, đó là những hoạt động nhằm dụ dỗ những người khác theo đạo. Ông Chok xác quyết rằng, những lời cáo buộc nhân viên nhà thương Sanjo là gian dối và cần phải bị quyết liệt lên án. Giữ một cuốn kinh thánh trong một phòng ở nhà thương không có gì là tội phạm hoặc bất hợp pháp, không có thần minh Ấn giáo nào bị xúc phạm. Ông Sanjo cho biết, cộng đoàn Kitô bé nhỏ ở huyện Manja chỉ có 9.000 người trên tổng số 1.800.000 người luôn sống trong sự đe dọa liên lỉ của các nhóm cực đoan. Ông nói, các tổ chức Kitô của chúng tôi phần lớn là để giúp đỡ những người tấn công và xúc phạm đến chúng tôi. Xin Chúa thương xót họ vì họ không biết việc họ làm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2020 của Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế. Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế bắt đầu thư mục vụ mùa chay như sau. Anh chị em thân mến, mùa chay thánh năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Giáo phận chúng ta đang cử hành năm thánh kỷ niệm 170 năm thành lập và dịch viêm phổi cấp COVID-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Sự trùng hợp này mang một ý nghĩa rất thiêng liêng nếu chúng ta coi đó là những dấu chỉ của thời đại. Mùa chay năm thánh. Mùa chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ vượt qua của Đức Kitô. Sám hối vừa có nghĩa là nỗ lực diệt trừ tội lỗi, vừa là trở về cùng Thiên Chúa để nhận ra tình yêu vô biên của Người. Đó cũng là tâm tình chúng ta phải ấp ủ trong năm thánh này. Tất cả những nợ nần đời cũ đều phải được thanh toán để nhường chỗ cho hồng ân toàn xá của Chúa. Đó là ý tưởng mà Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ với giới trẻ trong sứ điệp mùa chay 2020 của Ngài. Khi đến gần để thú nhận tội lỗi, bạn hãy vững tin rằng lòng thương xót Chúa vốn có sức giải thoát bạn khỏi tội lỗi. Tội lỗi đối với Kitô hữu không phải là ngõ cụt, nhưng mở ra lộ trình tìm kiếm ơn giải thoát nơi Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Ơn giải thoát đó không phải là một món quà Chúa gói sẵn để ban phát đơn phương cho chúng ta. Để có được ơn giải thoát, chúng ta phải hợp tác với lòng thương xót của Người. Bốn việc chúng ta phải làm trong mùa chay, sám hối, chay tịnh, cầu nguyện và bác ái là những hành động cụ thể chứ không phải là lý thuyết suông. Bốn việc ấy cũng không phải là những việc rời rạc riêng lẻ. Đó là những mắt xích liên đới mật thiết với nhau. Những bánh xe khác biệt trong một cỗ máy chung, vận hành theo chức năng riêng, nhưng tất cả đều phục vụ lợi ích chung của toàn thể là con người và cộng đoàn chúng ta. Hiểu theo nghĩa đó, sám hối trước hết phải được biểu lộ bằng chay tịnh, nghĩa là bằng khả năng làm chủ thân xác lăng loạn, khả năng trấn áp đam mê vô trật tự. Trước khi lên đường rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã ăn chay ròng rã suốt 40 đêm ngày. Và sau đó, Người thấy đói. Khi ấy, tên cám dỗ đến gần Người. Nhưng chung cuộc, Người đã chiến thắng. Tên quỷ đã bỏ Người mà đi. Mùa chay là mùa chúng ta được mời gọi để cho Thánh Thần tác động, đưa chúng ta vào hoang địa như Chúa Giêsu. Hoang địa ở đây không có nghĩa là không gian địa lý, nhưng là hoang địa tâm hồn. Chúng ta có một tâm hồn thiệt thân, nhưng rất có thể vì quá hướng ngoại cách quá độ, chúng ta đã để cho tâm hồn biến thành hoang địa. Mùa chay là thời điểm chúng ta trở về với vùng hoang địa đó để tìm lại chính mình, tìm lại những mối tương quan đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Một cách nào đó, vì mải mê theo đuổi chuyện thế trần, chúng ta đã đánh mất thiên đàng. Thiên đàng đó chỉ tìm lại được khi nào chúng ta tái lập được mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã lấy lời Thánh Phaolô làm tựa đề cho sứ điệp mùa chay của Ngài. Nhân dân Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đó cũng chính là cuộc hành trình chúng ta thực hiện trong năm thánh này. Chúng ta hướng về quá khứ để tạ ơn Thiên Chúa, để tri ân và ngưỡng mộ tiền nhân, nhưng chúng ta cũng phải khiêm tốn nhận ra những lầm lạc đã làm chúng ta xa Chúa. Trong lời giới thiệu cho tập cẩm nang năm thánh, tôi đã biết rằng, mục đích của năm thánh là để tạ ơn Chúa về tất cả những hồng ân đã lãnh nhận. Nhưng tạ ơn Chúa không phải chỉ bằng lời kinh tiếng hết. Tạ ơn Chúa còn đòi hỏi chúng ta chấn chỉnh đời sống đức tin vẫn còn nhiều bất cập của chúng ta. Não cạn duy hưởng thụ, duy tiện nghi, duy vật chất, duy đua đòi, đang hoang địa hóa tâm hồn chúng ta, đang thách đố giới trẻ của chúng ta. Truyền hình, báo chí, phim ảnh, quảng cáo, đang ồ ạt biến tâm hồn chúng ta thành những thùng rác chứa được nhiều thứ nhơ bẩn. Nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ lâm vào mê hồn trận của ma quỷ và đánh mất chính mình. Hồng phúc thay, cũng giống như cuộc hành trình đầy gian khổ của dân Israel suốt 40 năm trong sa mạc, cuối cùng cũng đưa họ vào đất hứa chảy sữa và mật ong. 40 ngày đêm trong hoang địa của Chúa Giêsu đã tiếp nối bằng con đường thập giá thương đau, nhưng đã kết thúc bằng sự phục sinh vinh hiển. Quá khứ lần láng máu hồng từ đạo đã trở thành vốn liếng đầu tư cho hiện tại và tương lai mỗi lúc một thăng tiến hơn của Tổng giáo phận Huế. Quả thật, nếu chúng ta cùng chết với người, chúng ta sẽ cùng sống với người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng hiển trị với người. Mùa chay chống dịch. Tin tức về nạn COVID-19 mỗi lúc một nghiêm trọng và khẩn trương. Từ điểm phát xuất là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, bệnh dịch này đã lây lan thần tốc sang các tỉnh phụ cận và, cho đến nay, đã tràn ra 37 quốc gia trên thế giới. Theo tin tức báo đài quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 25 tháng 2 năm 2020, trên hành tinh của chúng ta đã có tổng cộng 79.722 người nhiễm bệnh. Tại Trung Quốc có 2.629 trường hợp. Và bên ngoài Trung Quốc, 38 trường hợp tử vong. Có đến 31 thành phố Trung Quốc bị cô lập và trở thành những thị trấn mè. Hàng trăm triệu người đã bị cách ly để giảm thiểu nguy cơ truyền bệnh cho người khác. Tình bất ngờ của bệnh dịch minh họa cho chúng ta sự mong manh của kiếp người lữ thứ. Ngày nào sẽ đến phiên tôi nhiễm bệnh, tôi có thể là nạn nhân không? Không ai có thể đoán trước được, chỉ biết rằng, đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Đó là chân lý giáo hội nhắc cho chúng ta mỗi lần mùa chay về, không gì trong cõi đời này đáng cho chúng ta theo đuổi vì chẳng có gì là vĩnh cửu. Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe sứ điệp của ngày thứ tư lễ tro, hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Mọi sự trong tích tắc có thể trở về cát bụi, đó là điều không ai trong chúng ta có thể phủ nhận. Có nhà bác học dự đoán rằng, bệnh dịch này có thể tiêu diệt 1/3 nhân loại. Một con virus nhỏ, đến độ kính hiển vi thường không thể nhìn thấy, đã làm đảo điên rối loạn cả thế giới. Hàng triệu chuyến đi tham quan, du lịch kinh doanh, hàng vạn hội nghị, hành hương, trận đấu đã bị hủy bỏ hoặc đình hoãn. Hàng ngàn tấn hàng hóa nông phẩm bị ứ đọng và biến thành rác vì không có người tiêu thụ. Hàng loạt đơn vị sản xuất kinh doanh đành đóng cửa vì ái ngại nguy cơ tạo cơ hội lây lan. Sợ hãi và hoang mang bao trùm khắp nơi, nhưng tớ đeo là chợ búa, đi lại và làm ăn, không thể dừng lại. Vừa phải chống dịch, vừa phải bảo đảm cuộc sống, đó là cái nghịch lý nhân loại đang phải vất vả, đối đầu. Đó là bài toán đang làm nhức đầu các vị lãnh đạo trên thế giới. Càng đáng lo âu hơn nữa khi cho tới nay, chưa ai tìm được phương dược tiêu diệt con virus quái ác này. Riêng tại Việt Nam, theo báo cáo chính thức của Bộ Y tế ngày 25 tháng 2 năm 2020, đã có 16 trường hợp bị nhiễm bệnh nhưng đã được điều trị và cho xuất viện. Điều đó không có nghĩa là bệnh dịch đã bị khống chế. Nhiều đơn vị ngành y tế và giáo dục đã làm kiến nghị xin đóng cửa các trường đến cuối tháng 3, nhưng chẳng ai bảo đảm được tháng 3 2020 tới đây, bệnh dịch COVID-19 đã chấm dứt chưa. Trong khi chờ đợi, điều cần phải làm hơn cả là cảnh giác. Hội đồng Giám mục cũng đã có thông báo ngày 2 tháng 2 năm 2020 đề xuất một số hạn chế trong sinh hoạt tôn giáo. Này tình hình có phần nghiêm trọng hơn, tôi xin nhắc lại thông báo đó, đồng thời thêm vào một số biện pháp cụ thể để chúng ta góp phần chống dịch các hiệu quả hơn. Hàng ngày, trong tất cả các giờ cầu nguyện chung, thánh lễ, cầu phép, đọc kinh, xin anh chị em đọc kinh xin ơn chữa lành do Hội đồng Giám mục phổ biến. Anh chị em đừng quên đọc hoặc hát kinh năm thánh của Giáo phận Huế trong tất cả những dịp tụ họp cầu nguyện, đặc biệt là trong thánh lễ. Nơi nào xét là có khả năng lây nhiễm cao, anh chị em nên dùng khẩu trang và các phương tiện tiệt trùng khi tham dự thánh lễ hoặc các sinh hoạt đông người. Để an tâm, chúng ta rước lễ trên tay thay vì trên miệng. Linh mục có thể mang khẩu trang và khử trùng tòa giải tội trước khi ban bí tích hòa giải. Người khả nghi lây nhiễm COVID-19 có thể ở nhà đọc kinh hoặc là một việc lành thay thế cho thánh lễ Chúa Nhật hoặc lễ trọng. Hủy bỏ hoặc tạm đình hoãn những cuộc hội nghị liên hoan, hành hương, nói chung là tụ họp đông người cho đến khi tình hình xét là an toàn hơn. Anh chị em thân mến, bệnh dịch không may xâm nhập thế giới vào mùa chay năm nay. Sự trùng hợp này có thể giúp chúng ta sống mùa chay cách tích cực và cụ thể hơn. Bệnh dịch không phải là hiếm có trong lịch sử nhân loại, nó diễn ra mọi nơi mọi thời trên hành tinh chúng ta. Có khi nó cướp đi hàng triệu sinh mạng trước sự bất lực của con người. Đại dịch hạch ở Âu Châu thời Trung Cổ đã kết liễu cuộc sống của một nửa dân số. Không tìm được thuốc chữa, người ta thường dùng giải pháp cách ly và cô lập người bệnh để bảo đảm an toàn cho mình và cho cộng đồng. Nhưng rất có thể, cách ly trở thành kỳ thị và khai trừ. Hiện nay nhiều nơi trên thế giới đang có phản ứng bài trung, nghĩa là tẩy chay người Trung Quốc một cách nhẫn tâm. Vì bệnh dịch phát xuất từ Trung Quốc, nên người ta tưởng tượng người Trung Quốc nào cũng có thể truyền bệnh. Họ bị coi là cùi, là hồi, cần phải tránh xa, thậm chí phải xua đuổi. Có khi vì không nhận ra ai thực sự là người Trung Quốc, người ta sợ hãi tất cả mọi người Á Châu. Cùng một hiện tượng, dân xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc ở miền Bắc Việt Nam đã bị cô lập chỉ vì một vài người đi làm ở Vũ Hán đem bệnh về. Phòng bệnh chống dịch là nghĩa vụ của mọi người, nhưng là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi cư xử bác ái với bất kỳ ai, không phân biệt thành phần, kể cả với những người bị nghi ngờ là nhiễm bệnh. Làm thế nào để cùng một lúc chúng ta vừa phòng ngừa bệnh dịch hiệu quả, vừa thể hiện được yêu thương với tha nhân như hình ảnh của Chúa? Chúng ta có nghĩa vụ chống dịch COVID-19, nhưng không được phép chống người nhiễm bệnh dịch. Đó mới là cách chúng ta sống mùa chay, cách tỉnh táo và phù hợp. Quan hệ thân mật với Chúa phải được chứng tỏ bằng nghĩa cử nhân ái đối với đồng loại. Yêu tha nhân như chính mình là trình độ chúng ta phải đạt được trong mối quan hệ với tha nhân, trong mùa chay và trong năm thánh này. Anh chị em thân mến, để kết thúc, tôi xin anh chị em hãy hướng về Đức Mẹ La Vang mà chúng ta đã tôn vinh làm bồn mạng giáo phận khi khai mạc năm thánh. Mẹ đã phù hộ các giáo hữu ở La Vang năm xưa, mẹ vẫn còn đứng đó, hiện diện bên cạnh từng người con giáo phận trong những giờ phút nghiêm trọng của cuộc đời, y như mẹ đứng dưới chân thập giá, như mẹ khi cầu nguyện với các tông đồ. Mẹ sẽ cứu chữa chúng ta khỏi bệnh dịch tội lỗi và bệnh dịch COVID-19 trong mùa chay và trong năm thánh này. Thành ái trong Chúa Kitô, ân ký, Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con sống can đảm. Đây là chủ đề của loạt bài mới mà chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Ngày 18 tháng 8 năm 2001, tại một con kênh thuộc bang Florida, Hoa Kỳ, một con cá sấu đã bất thần tấn công một em bé gái khi em cùng với một nhóm bạn ở lứa tuổi 14 đang bơi lội trong dòng nước. Quá sợ hãi, tất cả mọi thiếu niên đều bỏ chạy vào bờ. Riêng nạn nhân bị con thú dữ kéo vào dòng nước sâu. Nhưng em vẫn cố gắng chiến đấu để thoát khỏi nanh vuốt của con cá sấu. Trong khi tất cả mọi em khác đều bỏ chạy, thì một em tên là Amanda Valance đã đứng lại và giúp cho bạn mình thoát nạn, rồi dìu bạn vào bờ. Điều gì đã khiến cho cô bé này đứng lại để cứu bạn mình? Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Amanda cho biết như sau. Trong một thoáng, em cảm thấy cần phải bỏ chạy, nhưng em cũng nhận ra rằng em không thể bỏ bạn em phải chiến đấu một mình. 3 tuần sau đó, tức ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi xảy ra vụ khủng bố khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, nghĩa vụ, lòng can đảm và tính anh hùng cũng đã được chứng tỏ ở một mức độ lớn hơn trên các đường phố New York, tại tòa Bạch Ốc ở thủ đô Washington và trên bầu trời tại Pennsylvania. Những câu chuyện tương tự như câu chuyện của em Amanda đã được lặp lại đến hàng trăm lần trong cuộc khủng bố đó. Lòng can đảm phát sinh trong những tình huống đau thương nhất là điều mà người dân Mỹ ngày nay vẫn còn chứng kiến được. Những người lính cứu hỏa, các nhân viên cứu trợ, các cảnh sát viên đã bất chấp mạng sống của mình để xông vào những đống gạch vụn hầu cứu người. Các hành khách trên chuyến bay trên bầu trời Pennsylvania bất chấp mọi đe dọa đã vùng lên để khống chế các tên không tặc. Cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 không chỉ để lộ bộ mặt tàn ác, dã man của thú tính trong con người, mà còn biểu lộ một tấm lòng can đảm cao độ nơi con người. Những hoàn cảnh đau thương, nghiệt ngã của cuộc sống có thể là cơ hội để những hành động anh hùng được thể hiện. Mỗi một hành động anh hùng đều dạy chúng ta rằng lòng can đảm và sự quan tâm đối với người khác vẫn luôn có được trong những tình huống bi thảm nhất. Trách nhiệm của chúng ta là phải học hỏi nơi những con người đã dám liều mình hy sinh nhân danh người khác, và phải làm sao để các thế hệ mai sau hiểu được những bài học anh hùng đích thực ấy. Con cái lệ thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ và người lớn nói chung phải giúp chúng có được can đảm khi gặp sợ hãi, chiến đấu khi gặp nghịch cảnh, và nhất là dám sống thẳng nói thật. Không ai sinh ra là anh hùng cả. cuộc hành trình đi tìm sự can đảm, khởi sự khi vừa lọt lòng mẹ. Khi hạt giống can đảm bắt đầu lớn lên, trẻ con sẽ khám phá ra sức mạnh và khả năng yêu thương của chúng. Khi chúng bắt đầu lớn, sự sợ hãi sẽ buộc chúng phải chọn lựa giữa đầu hàng, bỏ cuộc, rút lui và tiến tới. Gặp hạn hán, rễ cây buộc phải đâm sâu vào lòng đất để tìm nước. Cũng thế, một sự đáp trả can đảm khi gặp nghịch cảnh cũng sẽ mang lại cho con cái sức mạnh. Rễ của lòng can đảm càng sâu, con cái càng có nhiều sức mạnh. Sẽ đến một lúc, con cái của chúng ta sẽ trải qua một thử thách lớn trong cuộc sống. Cũng như những gương can đảm mà chúng tôi đã nhắc đến trên đây, chúng có thể gặp những người đang rơi vào những hoàn cảnh đau thương cần được giúp đỡ, hoặc phải đương đầu với những nguy hiểm đang đe dọa sự sống còn của họ. Sự thử thách này có thể đến bất ngờ, không một lời cảnh báo, nhưng cũng có thể gia tăng tiệm tiến từ vô số những vấn đề của cuộc sống. Con cái của chúng ta cần biết suy nghĩ để có thể làm được những chọn lựa khôn ngoan. Cha mẹ chính là những ngọn đèn pha hướng dẫn con cái trên con đường tiến tới can đảm. Chính cha mẹ là những người phải chứng tỏ cho con cái thấy được thế nào là sự kiên trì, lòng quả cảm, cách giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và sự mau mắn giúp đỡ người khác. Cha mẹ phải khuyến khích con cái chiến đấu khi gặp trở ngại. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Chúng ta thường nói như thế để biện minh cho những khuynh hướng tật xấu hay những khuyết điểm nơi con cái mà chúng ta nghĩ là không thể sửa đổi được. Kỳ thật, cha mẹ phải luôn tin tưởng và hy vọng rằng nơi bất cứ đứa con nào cũng có một tiềm năng để trở thành những con người tốt và ngay cả trở thành vĩ đại. Bất cứ một sự thành tựu vĩ đại nào trong cuộc sống cũng đòi hỏi sự can đảm, nghĩa là sự kiên trì để vượt qua sợ hãi và những khó khăn trong cuộc sống. Không có thành tựu nào mà không đòi hỏi hy sinh. Cố mục sư Martin Luther King, mẹ Teresa Calcutta hay Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhị là những người đã làm được những điều vĩ đại, bởi vì các ngài đã không bao giờ để cho sự sợ hãi quyết định các chọn lựa và hành động của mình. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhị đã tóm lược di sản tinh thần của ngài trong câu nói được ngài hô lớn giữa quảng trường Thánh Phêrô khi nhậm chức Giáo Hoàng hồi năm 1978. Đừng sợ hãi, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Cũng như các bậc vĩ nhân khác trong lịch sử nhân loại, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhị đã biến lòng can đảm thành gương anh hùng khi nhân danh người khác để tranh đấu cho những mục tiêu cao quý. Không phải mọi thành tựu lớn trong cuộc sống đều mang lại tiếng tăm danh vọng cho con người. Lòng can đảm vốn hiện diện trong đời thường, xung quanh chúng ta. Một thứ can đảm âm thầm và thường ngày ấy không cần thổi kèn đánh trống. Những chiến thắng mà những bậc anh hùng vô danh đạt được không cần phải được công bố trên báo chí, mà chỉ cần ghi vào một nơi quan trọng nhất trong cuộc sống con người. Đó là trái tim của họ. Can đảm và anh hùng là một nhân đức, và cũng như mọi nhân đức khác, nó không nằm trong bản năng, mà đòi hỏi phải được trau dồi từng ngày. Nhưng nó lại là một thứ xúc tác cần thiết để khởi động mọi đức tính khác nơi con người. Thủ tướng nổi tiếng của nước Anh trong thời đệ nhị thế chiến là Winston Churchill đã nói: "Can đảm là đức tính đầu tiên trong mọi đức tính khác của con người, vì nó là đức tính bảo đảm cho mọi điều khác." Thật thế, có lòng can đảm thì niềm tin và hy vọng mới có thể đứng vững. Tình yêu và sự quảng đại cũng đòi hỏi lòng can đảm. Can đảm là cây mẹ của mọi nhân đức. Nó nuôi dưỡng các nhánh khác như lòng tin, niềm hy vọng, tình yêu. Không có lòng can đảm, những khả năng cao quý và tốt đẹp nhất nơi con người cũng đều héo tàn và qua đi. Đây là những ý tưởng mà chúng tôi sẽ lần lượt quảng diễn trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài Thánh Linh trong Hội Thánh.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi đang tìm hiểu tác động của Đức Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. Dựa theo sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, chúng tôi sẽ phân biệt ba giai đoạn: một, thời hứa hẹn; hai, thời viên mãn; ba, thời chất của Hội Thánh. Sau khi đã trình bày hai giai đoạn đầu, hôm nay chúng ta bước sang giai đoạn thứ ba, Thánh Linh trong Hội Thánh. Công đồng Vatican II nói tới sự hiện diện của Thánh Linh trong Hội Thánh ở nhiều bản văn khác nhau. Trước tượng, bản văn xúc tích hơn cả là số 4 của Hiến chế về Hội Thánh. Nơi đó, công đồng kể ra 9 tác động của Thánh Linh dựa theo các bản văn của Thánh Phaolô và Thánh Gioan. 1. Thánh Linh được sai đến Hội Thánh trong ngày lễ ngũ tuần để khai mở sứ mạng của Hội Thánh. 2. Thánh Linh thánh hóa Hội Thánh. 3. Thánh Linh ban sức sống cho Hội Thánh. 4. Thánh Linh cư ngụ trong Hội Thánh và trong các tâm hồn như là trong đời thờ. 5. Thánh Linh hướng dẫn Hội Thánh đến chân lý trọn hảo. 6. Thánh Linh kết hợp Hội Thánh nhờ sự thông hiệp và các tác vụ. 7. Thánh Linh đổ xuống các hồng ân và đặc sủng hoa trái. 8. Thánh Linh canh tân Hội Thánh, làm cho Hội Thánh luôn trẻ trung. 9. Thánh Linh hướng dẫn Hội Thánh tới sự kết hiệp cánh chung với Đức Kitô. Chính tác động vừa rồi có thể gom thảo vào 3 lĩnh vực chính. Thứ nhất là sinh động và sức sống, làm trẻ trung, canh tân. Thứ hai, hiểu biết của các động từ dạy dỗ, làm chứng, dẫn dắt. Và tác động thứ ba, hiệp thông, gồm các động từ cư ngụ, kết hợp, điều khiển. Có nhiều cách thức khác nhau để mà trình bày vai trò của Thánh Linh ở trong Hội Thánh. Dù nói thế nào đi nữa, mối liên hệ giữa Thánh Linh với Hội Thánh đã được nêu bật ngay từ cổ thời, khi mà trong Kinh Tinh Kính, các chân lý liên quan tới Hội Thánh được đặt trong phần thứ ba dành cho Thánh Linh. Các chân lý về Hội Thánh, Họp Thành một mệnh đề duy nhất với chủ tử là Thánh Linh. Tôi trình kính Thánh Linh hiện diện ở trong hội thánh. Credo in Spiritum Sanctum qui est in Ecclesia. Dựa theo chú giải của Thánh Thomas Aquino, cha Yves Conga tán giải như sau về mẫu thức của kinh tinh kiến mà chúng ta đọc trong thánh lễ các ngày Chủ nhật. Tôi tin kính Thánh Linh, Ngài liên kết hội thánh nên một, Ngài thánh hóa hội thánh, Ngài duy trì hội thánh trung thành với đạo lý các tông đồ, Ngài giúp cho hội thánh được lan rộng tới muôn dân. Chính Ngài tha tội, mang lại cho chúng ta sự sống thần linh và thông qua sự sống bất tận khi cho thân xác chúng ta sống lại. Nói như thế có nghĩa là hội thánh hoàn toàn nằm trong tay của Thánh Linh. Thánh Linh ban sức sống cũng như giúp cho hội thánh biểu lộ được bản chất của mình. Trước tiên, chúng ta hãy ghi nhận vai trò của Thánh Linh vào lúc thành lập hội thánh, cũng như qua các đặc điểm của hội thánh. Kế đó, chúng ta sẽ bàn thêm và khía cạnh đặc biệt tự nhiên là các đoàn sùng, phụ vụ bí tích, thánh sùng và lý tận. Thánh Linh đã được thành lập hội thánh. Hội thánh được thành lập từ khi nào? Thật khó mà nói được. Có người cho rằng hội thánh đã được thành lập ngay từ buổi tạo thiên lập địa, xét vì hội thánh bao gồm hết tất cả các người công chức. Có ý kiến khác nói rằng hội thánh được thành lập khi ngôi đời nhập thể, bởi vì hội thánh ra đời với sự xuất hiện của đầu nhiệm thể. Một ý kiến khác cho rằng hội thánh được thành lập với việc Chúa Giêsu quy tụ các môn đệ, bởi vì hội thánh là gì nếu không phải là đoàn người môn đệ của Đức Giêsu. Một ý kiến khác nữa cho rằng hội thánh thực sự ra đời từ khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, khi mà máu và nước trào ra từ cạnh sườn bị đâm thủng, biểu tượng của ơn cứu độ được trao ban nhờ bí tích. Và sau cùng, có người cho rằng hội thánh ra đời vào ngày lễ Ngũ Tuần. Thực ra hội thánh không chỉ thành hình trong Hy Lạp. Hiến chế về hội thánh của Công đồng Vatican II nói tới cả một kế hoạch của 30 Thiên Chúa, được dự tính từ muôn thuở, được chuẩn bị trong cử ước, được thành hình trong Đức Kitô và được tỏ lộ trong ngày Ngũ Tuần. Đạo lý này được lặp lại trong sách tái Hội Thánh Công giáo ở các số 758 tới 768. Từ xa ta có thể nói được rằng hội thánh được Đức Kitô thiết lập, do đó mà hội thánh là của Đức Kitô. Thánh Linh Đức Kitô sai đến không phải mặc khải chân lý mới mà thành lập một hội thánh mới. Nhưng Thánh Linh giúp cho các tông đồ nhớ lại và hiểu thấu đáo lời của Đức Kitô hơn. Biến cố Ngũ Tuần không chỉ xảy ra trong giây lát, nó chỉ là khởi điểm của một chuyến trình kéo dài mãi mãi. Các nhà chủ giải kiến thánh vạch ra cho thấy rằng Thánh Linh hiện xuống nhiều lần trong thời gian thánh tông đồ. Thấy sách Tông đồ Công vụ kể lại, thí dụ ở chương 4 câu 31, sau khi cộng đoàn tín hữu cầu nguyện trong cơn bách hại, chương 8 câu 17 cho dân Samari, chương 10 câu 44 cho dân ngoại. Biến cố Ngũ Tuần ở tại Jerusalem chỉ là ngày ra mắt của hội thánh trước thế giới, ngày công bố giao ước mới và chính dịp lễ mà người Do Thái kỷ niệm được công bố giao ước Sinai. Chỉ Chúa Thánh Thần không thiết lập hội thánh, nhưng mà nếu không có Ngài thì hội thánh không thể thành thành được. Thưa vậy, gia đình quan niệm hội thánh chỉ là một đoàn thể chỉ cần thành lập một lần với một bản tuyên ngôn hay một văn bản là đủ. Không phải như vậy. Hội thánh là một thực thể thần linh sống động, cần phải có một sức động liên tục thổi vào nếu không muốn biến thành thây mặt. Chính Thánh Linh là hơi thở nuôi sống hội thánh. Ngài rút hơi lại thì hội thánh sẽ tiêu tan. Thánh Linh thở cho hội thánh nhớ lại lời của Đức Kitô một cách đặc biệt qua ơn linh hứng sách thánh. Thánh Linh tiếp tục thở vào hội thánh để các tín hữu có thể lắng nghe lời của Đức Kitô mỗi khi họ đọc sách thánh. Thánh Linh tiếp tục thở cho các bí tích, để qua đó các tín hữu có thể tiếp xúc với Đức Kitô tự đạt và phục sinh. Thánh Linh tiếp tục thở trên hội thánh qua các hồng ân khác nhau, quen gọi là đặc sủng và tăng vụ, giúp cho hội thánh sinh động. lễ hội thánh công giáo số 737 đến 741. Hội thánh thì được ví như là một thân thể mà Đức Kitô là đầu, còn thánh linh được coi như là linh hồn vì là sức sống. Dĩ nhiên, mỗi thí dụ chỉ làm sáng tỏ một khía cạnh nào của một nhiệm mà thôi, chứ không thể áp dụng cho hết mọi khía cạnh được. Thánh linh được ví như là hồn, có nghĩa là nguyên ủy làm cho thánh thể được sống động, chứ không phải có nghĩa là mô hình của thánh xác, và cần phải hợp với xác thì mới trở thành một chủ thể. Không thiếu hình ảnh khác để diễn tả sự hiện diện và tác động của thánh linh trong hội thánh. Chẳng hạn như thánh linh ngự trong hội thánh như là ở trong đền thờ. Một hình ảnh khác không kém phần sinh động mà cha Ilkunga đã đề ra là hơi thở. Trước đây không chịu tác giả trình bày hội thánh do Chúa Kitô sáng lập, và sau đó Ngài lên trời trao chìa khóa Đức Trời cho Thánh Phêrô, nghĩa là giao hết mọi quyền hành trong hội thánh cho Đức Kitô và các giám mục. Vậy để phản ứng lại bộ mặt cơ chế pháp lý của hội thánh, không thiếu người chủ trương rằng thánh linh mới thực sự là lãnh tụ của hội thánh, thánh linh thổ đôi tùy ý. Nói một cách khác, người ta muốn đối chọi hội thánh của Đức Kitô với hội thánh của thánh linh. Thế nhưng không có lý gì mà đối chọi như vậy, nhưng mà cần phải bổ túc trung hòa hai khía cạnh của một thực thể duy nhất. Hội thánh vừa là của Đức Kitô vừa là của thánh linh. Đức Kitô là lời và thánh linh là hơi thở. Nếu có hơi mà không có lời thì chỉ hú ớ, nhưng có lời mà hụt hơi thì cũng chẳng nói được. Hội thánh cần có lời của Đức Kitô, cần có đạo lý, cần có thể chế. Nhưng mà các tín điều thể chế lễ nghi cần được thánh linh ban sức sinh động. Nói đúng ra, một hình ảnh trung thực về hội thánh cần được nhìn trong tương quan với ba ngôi Thiên Chúa. Hội thánh là dân của Thiên Chúa, thân thể của Đức Kitô, đền thờ của thánh linh. Xây ra Thánh Công Giáo số 781 tới 801. Một đoạn dân được kết hợp dựa theo khuôn mẫu hợp nhất giữa Cha, Con và Thánh Linh.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Theo Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.